Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sâu của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về di sản kiến trúc rất là đặc sắc của Paris dựa trên những tài liệu mà chúng tôi có. Và có lẽ câu hỏi đầu tiên bật ra là điều gì khiến cho Paris lại đặc biệt như vậy về mặt di sản được bảo tồn, thưa chuyên gia?
Vâng, chào quý vị. Quả thực là cái mật độ di tích lịch sử, hay người Pháp gọi là Monument historique ấy, ở Paris nó thực sự đáng kinh ngạc.
Dạ.
Các tài liệu mình có cho thấy Paris vừa là thành phố, lại vừa là tỉnh, tức là département, mà có nhiều công trình được bảo vệ nhất nước Pháp luôn.
Nhiều nhất luôn ạ.
Đúng vậy. Nên là các con số cụ thể và cái bối cảnh đằng sau nó thì rất đáng để chúng ta xem xét kỹ hơn hôm nay.
Vâng ạ. Vậy thì mình bắt đầu ngay nhé. Tài liệu nói là đầu năm 2023 có tới 1.865 công trình được bảo vệ, một con số rất lớn.
Rất lớn.
Inscrit. Thì sự khác biệt này nó có ý nghĩa như thế nào về mặt bảo tồn ạ?
À, cái này quan trọng đấy ạ. Khi một công trình được xếp hạng là Class C thì điều đó có nghĩa là nó có tầm quan trọng quốc gia ở mức cao nhất.
À, mức quốc gia.
Đúng rồi. Và thường là các quy định bảo tồn nó sẽ nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Còn inscrit thì chỉ các công trình có ý nghĩa quan trọng ở cấp động kiểu như là cấp vùng.
Ra là vậy.
Và tài liệu mình có ghi rõ là có 454 công trình Class C và tới 1.514 công trình inscrit.
Wow.
Mà điều thú vị nữa là có một số công trình lại vừa là Class C vừa là inscrit luôn cơ.
Thế ạ, tức là có cả hai danh hiệu.
Vâng, nó cho thấy cái chiều sâu, cái sự phức tạp trong giá trị di sản ở Paris nó như thế nào.
Em hiểu rồi. Và có vẻ như Paris dẫn đầu rất là xa so với các khu vực khác phải không ạ? Hình như tài liệu còn nói tỉnh Gironde đứng thứ hai.
Đúng rồi ạ. Gironde thứ hai, nhưng mà lại ít hơn Paris gần 800 di tích. Gần 800 đấy ạ.
Một khoảng cách rất lớn.
Vâng, rất lớn. Nó nói lên cái vị thế đặc biệt của thủ đô. Và còn một điểm nữa còn hấp dẫn hơn.
Dạ.
Là nếu mình nhìn trong cả vùng Île-de-France nhé, thì Paris tập trung tới một nửa số Monuments Historiques của cả vùng.
Thật không ạ? Một nửa chỉ trong Paris?
Đúng vậy. Mà diện tích Paris thì lại chỉ chiếm chưa đầy 1% diện tích của cả vùng Île-de-France thôi.
Không thể tin được, một mật độ quá khủng khiếp.
Chính xác. Nó không chỉ là con số đâu ạ. Nó cho thấy một cái sự tập trung lịch sử, phải nói là phi thường. Cả một quá khứ hàng thế kỷ, nó như bị nén chặt lại trong một cái không gian đô thị tương đối nhỏ hẹp.
Đúng là một góc nhìn rất hay. Và cái sự phân bố này nó còn chi tiết hơn nữa nếu mình xem xét theo từng quận, tức là arrondissement, đúng không ạ?
Vâng.
Em thấy tài liệu chỉ ra là quận 4, 4e arrondissement là nhiều nhất, 252 di tích. Rồi đến quận 6, 6e arrondissement là 188.
Đúng rồi.
Nhưng mà nhìn sang quận 20, 20e arrondissement thì lại chỉ có 17 thôi, ít hẳn đấy. Cái sự chênh lệch này nó nói lên điều gì ạ?
À, vâng. Cái này thì có thể nói nó phản ánh khá rõ cái quá trình phát triển lịch sử của Paris đấy ạ.
Dạ.
Nếu mình liên kết các dữ kiện lại, thì sẽ thấy các quận trung tâm, ví dụ như quận 4 mà chị vừa nói, nó bao gồm cả cái đảo Île de la Cité lịch sử này, rồi khu Le Marais cổ kính nữa.
Vâng, những khu rất nổi tiếng.
Hay là quận 6 với khu Saint-Germain-des-Prés chẳng hạn. Đấy đều là những khu vực định cư có từ rất lâu đời rồi. Thế nên là một cách tự nhiên thôi, mật độ các công trình quan trọng về mặt lịch sử ở đó nó sẽ dày đặc hơn nhiều so với các quận mà kiểu như là xa trung tâm hơn, được quy hoạch và phát triển muộn hơn.
À, ra thế. Như vậy là bản đồ di tích cũng phần nào là bản đồ thời gian của thành phố.
Chính xác ạ. Có thể nói như vậy.
Có một cái chi tiết này trong tài liệu làm em hơi ngạc nhiên một chút.
Dạ.
Đó là không có di tích nào của Paris nằm trong cái danh sách bảo vệ đầu tiên. Năm 1840 ạ. Cái này nghe hơi lạ nhỉ, đối với thủ đô.
À vâng, đúng là một điểm khá thú vị và cũng đặt ra một câu hỏi về lịch sử. Cái danh sách đầu tiên năm 1840 đó do Prosper Mérimée khởi xướng.
Vâng, em có nghe nói.
Thì nó lại tập trung chủ yếu vào các cái di chỉ thời tiền sử hoặc là các công trình kiến trúc trung cổ quan trọng khác mà lại nằm ở các vùng khác của Pháp chứ không phải Paris. Có thể là ở vào cái thời điểm ban đầu đó, cái trọng tâm bảo tồn người ta chưa hướng đến di sản đô thị phức tạp như ở Paris. Hoặc là cái quy trình đánh giá ở thủ đô nó cần thời gian và diễn ra sau này.
Em hiểu rồi. Tài liệu không nói rõ lý do, nhưng nó cũng là một cái ghi nhận thú vị.
Vâng, nó cho thấy là cái khái niệm về di sản nó cũng thay đổi, cũng phát triển theo thời gian nữa.
Đúng vậy. Vậy thì sau khi mình nhìn vào các con số này, sự phân loạn, rồi cả sự phân bố nữa. Mình có thể nói thế nào nhỉ? Tóm gọn lại điều gì về di sản Paris ạ?
Nói chung là, rất rõ ràng, Paris không chỉ là một thành phố bình thường. Nó thực sự giống như một bảo tàng ngoài trời khổng lồ.
Một bảo tàng sống?
Vâng, một bảo tàng sống. Với cái mật độ di sản được công nhận chính thức mà dày đặc nhất cả nước Pháp, cái cách mà di tích được phân loại, classé hay inscrit, rồi sự phân bố không đều qua các quận ấy.
Dạ.
Tất cả nó cùng nhau kể lại cái câu chuyện về sự hình thành, sự phát triển rất là độc đáo của Paris qua bao nhiêu thế kỷ.
Thực sự ấn tượng.
Vâng. Những con số này nó định lượng được cái sức nặng văn hóa, lịch sử khổng lồ mà Paris đang mang.
Ừ.
Nhưng đồng thời, nó cũng làm nổi bật lên cái nỗ lực không ngừng nghỉ và cả những cái thách thức rất lớn nữa. Làm sao để bảo tồn được một cái di sản đồ sộ như thế ngay giữa lòng một đô thị hiện đại, luôn luôn vận động phải không ạ?
Chính xác, đó là một trách nhiệm rất lớn.
Vâng.
Và điều đó làm em nghĩ đến một câu hỏi cuối cùng, một suy ngẫm có lẽ dành cho cả chúng ta và người nghe. Với một mật độ di sản dày đặc như thế,
vâng,
làm thế nào mà một thành phố sống động như Paris cân bằng được giữa việc bảo tồn quá khứ với những cái áp lực phát triển của hiện tại, rồi nhu cầu của người dân nữa?
Đó thực sự là một câu hỏi lớn, một bài toán khó.
Tài liệu thì liệt kê ra các di tích rồi đấy, nhưng mà cái câu chuyện về sự tồn tại song hành của chúng với Paris hiện đại có lẽ là một câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, đúng không ạ?
Hoàn toàn chính xác. Đó là một câu chuyện vẫn đang được viết mỗi ngày ở Paris.